Cô giảng tiếp tục.
Cô đi vào chi tiết thêm một chút. Trong cái bước thứ nhất này, mình phải mượn chủ đề. Như vậy, chủ đề là bên ngoài mình, cái tâm của mình và cái chủ đề là hai ha. Là đây là chủ thể, đây là khách thể. Trong khi ở đây là không còn chủ đề. Cho nên cái bước này là cái bước chuyển tiếp. Thì trong cái bước đầu, khi mình thực hành chánh niệm, mình cũng vẫn có còn mượn cái chủ đề. Mà cái chủ đề này là mình sử dụng giác quan, còn sử dụng giác quan. Nhưng mà mình phải tiến lên một bước nữa, là bây giờ là chỉ biết cái tâm mình thôi, là quay về cái tâm mình. Còn ở đây là biết cảnh. Cái việc thực hành thiền của mình ban đầu khi sử dụng giác quan, thí dụ dùng mắt thì thấy cái gì, thấy cái cảnh bên ngoài. Tai cũng vậy, mình nghe âm thanh bên ngoài, hay là xúc chạm thì có mũi, lưỡi và thân, thì cũng là cảnh bên ngoài mình. Rồi tiến lên một bước nữa là mình quay lại mình nhìn tâm. Mà cái tứ niệm xứ là tâm, biết cái tâm. Thọ, tâm, pháp là nó hiện hữu trong tâm. Còn khi mình quán thân thì tạm xem như nó bên ngoài tâm. Thành thử ra cái bước thực hành đó có cảnh và có tâm, hai bước này không thể thiếu bước nào. Tại vì mình còn sống ở trong cuộc đời, dầu là tu sĩ xuất gia cũng vẫn sống trong đời thôi. Mình là người cư sĩ hay là mình chưa có quy y, mình cũng còn sống ở trong đời. Cho nên bắt buộc mình phải quan sát cái thực tế trong cuộc đời, làm sao để cho nó hài hòa trong cuộc đời. Cho nên mình phải biết cảnh. Nhưng mà nếu mình biết cảnh mà mình không nhận biết tâm mình đó, thì là sai. Cho nên cũng phải biết cái tâm mình, quay lại nhìn cái tâm mình thì mới chuyển hóa được cái tâm của mình để phù hợp với cảnh bên ngoài. Cảnh bên ngoài thì sao quý vị? Đặc điểm chung của cảnh thế gian là gì? Nói mau, là gì? Vô thường, đúng rồi. Cảnh bên ngoài là vô thường. Mà tại sao nó vô thường vậy? Tại sao nó thay đổi luôn luôn? Do nhiều điều kiện hợp thành. Mình có một cái từ ở trong kinh đó là y duyên tánh. Y duyên tánh là cái bản thể nó là nương tựa nơi điều kiện mà thành lập, là y duyên tánh, là lý duyên khởi pháp duyên sinh đó. Cảnh bên ngoài luôn luôn thay đổi, mà nếu mình không biết, mình bị cuốn hút theo buồn vui theo cảnh bên ngoài, thì đó là cái nguồn gốc của khổ đau, của xung đột. Từ xưa cho tới bây giờ, từ khi có thế gian cho tới bây giờ và mãi mãi về sau, đây là những cái định luật không bao giờ thay đổi. Nhớ vậy. Định luật tức là cái quy luật cố định ngàn đời không thay đổi. Đó là những cái chân lý thường hằng bất biến. Cô chỉ lấy ra hai cái chân lý này thôi, nó thích hợp với mình, nó dễ hiểu mà nó bao quát, tức là cái định luật vô thường, hay là vô thường tánh, hay là y duyên tánh. Y là nương tựa, duyên là điều kiện, nương tựa nơi điều kiện mà thành lập nên. Cho nên tất cả cái gì mà mình đang sống, đang tiếp xúc đều là vô thường và là nương tựa nơi điều kiện mà thôi. Đó là cái quy luật. Cho nên mình muốn sống bình an thì mình phải hiểu hai cái quy luật này và mình phải chấp nhận. Mình không có thể nào mà chống lại nó, cưỡng lại nó không được. Mình phải chấp nhận thôi à. Chấp nhận tức là những cái gì vô thường đã xảy đến cho mình phải biết đó là quy luật. Già, bệnh, chết có phải quy luật không? Phải không? Ừ. Mà quy luật rồi thì mình có khóc nó có thay đổi được không? Đó, phải hiểu vậy. Thành ra khi cái quy luật già, bệnh, chết nó xảy tới với mình thì mình phải chấp nhận thôi à. Đó là có trí tuệ, phải chấp nhận. Nhưng mà khi mình chấp nhận, mình thấy đó là cái điều tự nhiên, không thể chống lại được, thì cái tâm mình nó bớt khổ, cái tâm mình nó bình an hơn. Nó không có bị vùi dập, không có bi lụy khổ đau vì những cái cảnh già, bệnh và chết của mình hay của người thân hay của người khác. Tất cả đều nằm ở trong cái ví dụ duyên khởi duyên sinh hay là quy luật tương quan nhân quả nghiệp báo. Mình khó có thể mà cưỡng chống lại những cái quy luật tương quan nhân quả hay là tương quan nghiệp báo. Nhớ vậy đó. Cho nên mình phải kham nhẫn, phải chịu. Đó là cái trí tuệ đòi hỏi mình. Thì khi mình thực hành thiền, mình nhìn thấy hay là mình nghe hay là mình xúc chạm, tất cả cái cảnh đời nó nằm ở trong cái quy luật này. Nó thay đổi thiên hình vạn trạng là tại vì nó biến quá, chuyển quá, nó thay đổi luôn luôn à. Nếu mình bị cuốn hút dính mắc theo, khi vui khi buồn theo, là cuộc đời mình nó bị vùi dập thôi. Cho nên mình hiểu thì mình tách rời mình ra. Đây là bằng trí tuệ nè. Mình hiểu, mình tách rời mình ra thì bây giờ cái tâm mình mới bình an. Đó là cái cách mình ứng xử với cảnh bên ngoài hay là với thế gian. Thì đồng thời mình quay trở về cái tâm của mình, nhận biết cái tâm của mình. Có một cái điều hay nữa là khi mình quay về mình nhận biết cái tâm mình thì mình không có dính mắc với cảnh bên ngoài. Cho nên cái con đường thực tập quan trọng của mình đó là quay về tâm của mình, quay về nhận biết cái tâm của mình. Thì làm sao mà còn để ý tới những cảnh bên ngoài? Cho nên cảnh bên ngoài giống như nó chỉ phớt qua, nó phớt qua trong tâm mình thôi, nó không có lưu lại. Đồng thời những cái gì đã qua, quá khứ, cho nó qua. Những chuyện vui buồn trong quá khứ đừng có nhắc lại, đừng có để ý. Nhưng Phật Pháp mà học thì phải nhớ. Chứ không phải nói học năm rồi năm nay quên hết như chưa biết gì. Phật Pháp thì phải ghi nhớ. Thì cái quan trọng là mình phải nhận biết tâm mình để mình chuyển hóa cái tâm mình. Khi cái tâm mình dính mắc vô đời thì mình phải nhận biết liền. Và có rất nhiều cách để chuyển hóa, để gìn giữ cái tâm của mình. Có rất nhiều cách. Quý vị có đọc trong kinh Ni Cà Gia thì quý vị thấy nhiều cách để mà kiểm soát cái tâm mình. Ví dụ như tứ niệm xứ đó. Khi mình đi, mình đứng, mình ngồi, tức là mình giữ gìn cái tâm mình, chỉ nhận biết chính mình thôi, thì làm sao mà bị cuốn hút bởi những cảnh ngoài đời. Cảnh ngoài đời thì nó xanh xanh, đỏ đỏ, nó đủ thứ cám dỗ mình hết á. Mà mình cứ đi theo nó, mình khen, mình chê, mình xét đoán người này tốt, người này xấu đó. Đó là mình bị cuộc đời cuốn hút rồi đó. Còn khi mình nhận biết cái tâm của mình á, thì giống như mình nắm giữ cái cuộc đời của mình lại vậy. Mình nắm cái tâm mình lại, không cho nó bị cuốn hút theo những cái cảnh bên ngoài. Nhưng vì mình vẫn sống trong đời cho nên mình vẫn phải biết cảnh đời. Tức là mình phải biết cảnh. Nhưng cái quan trọng là mình biết tâm. Còn nếu như lúc nào mình cũng ở trong cái tâm của mình hoài á, thì mình sống ở trong đời mình bị cô lập à. Giống như mình không có hài hòa với cuộc đời thì cũng không được. Ví dụ như quý vị còn gia đình, quý vị vẫn phải hài hòa với gia đình, chứ đâu có thể lúc nào mình cũng chỉ biết cái tâm mình thôi, mình không biết con cái mình nó đương đói mình cũng phải nấu cơm. Thành ra trung đạo là vừa biết cảnh đời mà vừa biết tâm của mình nữa. Khi mình dính mắc vô cái gì quá đà đều sai. Trung đạo là hài hòa vừa cuộc đời vừa con đường tâm linh, hài hòa thì sống mới đúng, mới tốt. Khi mà mình nói rằng bây giờ tôi tu thì mình quan trọng nhất là nhìn cái tâm của mình. Khi biết cái tâm mình thì bây giờ xem như mình và cái tâm mình nó là một rồi, không còn chủ đề nữa. Tại vì cái biết là của tâm, mà bây giờ nó chỉ biết cái tâm thôi, tức là nó chỉ biết chính nó, thì không còn chủ đề bên ngoài, không còn chủ đề nữa, chỉ nhận biết tâm thôi. Thì bây giờ cái bước này mới đưa tới cái bước cuối cùng nè, không có chủ đề gì hết, nhận biết cái tâm mình và mình an trú ở trong cái tâm mình thôi. Ở trong kinh Kim Cang á thì dạy như thế này: làm sao hàng phục vọng tâm, an trụ chân tâm. Thì trong kinh Kim Cang mới đưa ra cái giải pháp là phải độ tất cả chúng sinh vào vô dư niết bàn, tức là tất cả chúng sinh vào vô dư niết bàn, tức là cái vọng tâm đó mình phải diệt trừ nó hết, những cái suy nghĩ vọng tâm vọng tưởng, thì lúc đó là mình mới an trụ chân tâm. Còn cái con đường của cô hướng dẫn á là an trụ chân tâm có nghĩa là vọng tâm đã bị hàng phục, thì cái đó là cái chủ trương của tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, trực chỉ nhân tâm vô thẳng vô cái tâm này. Thì tất nhiên tất cả những cái gì của vọng tâm đều biến mất hết. Cái đó là cái con đường đi thẳng tắp vô của thiền tâm á. Bất lập văn tự, tất cả cái này nè, văn tự nè, chữ nè, là mình lập ra thôi, để mình diễn tả thôi. Thế tạm diễn tả càng ít càng tốt. Mà trực chỉ vô đây thì là mình nhận ra liền cái bản tánh, đó là trực chỉ nhân tâm là vô đây, kiến tánh thành Phật á, giác ngộ là vô thẳng đây. Đó là con đường đi của thiền tâm á. Hãy mình kinh nghiệm cái biết này rồi thì làm sao nó khởi lên cái gì ác, cái gì xấu nữa đâu. Bốn tầng thiền của Đức Phật, cái tầng thiền thứ nhất, cái đặc điểm nó là gì? Một trạng thái tâm hỷ lạc do ly dục, ly pháp bất thiện sinh ra, có tầm, có tứ. Khi cái tâm mình trong sạch nè, không có tham sân si gì trong cái biết này, là tâm trong sạch. Nó tĩnh lặng, nghĩa là nó không có dao động lăng xăng dính mắc cái này cái kia. Và khi đó cái tâm mình khách quan, vật cảnh như thế nào biết đúng y vậy thôi, không thêm không bớt. Đó là cái tâm bắt đầu là chân tâm rồi nè. Ở đây bắt đầu là chân tâm trong cái bước đầu tiên, và kia lại kết quả cuối cùng của cái chân tâm này thôi. Trong cái chân tâm này nè, nó không có nói cái gì hết, nó không có chụp mũ dán nhãn, không có bẻ quẹo cái cảnh bên ngoài, không thương không ghét gì hết. Thì nó có ba cái đặc điểm này là đặc điểm của cái chân tâm. Thì ba đặc điểm này cũng là cái đặc điểm này thôi, mà cái này nó sâu sắc hơn, nó vững chắc hơn, chỉ vậy thôi. Mà khi mình ở trong cái chân tâm này thì tất cả những cái gì của vọng tâm, của cuộc đời nó không có hiện hữu ở trong cái chân tâm này. Mình biết hết rồi, mình không có dính mắc theo nữa. Mặc dầu cuộc đời nó vẫn như vậy thôi, nhưng mà nếu mình kinh nghiệm cái tâm này thì là mình làm chủ cuộc đời của mình, đâu còn pháp ác. Cho nên ý nghiệp trong sạch, khẩu nghiệp, thân nghiệp trong sạch hết thì là niết bàn thôi. Mà khi còn sống, chứ không phải đợi tới khi mình chết mình mới đi vào niết bàn. Thành ra ngày xưa các vị A-la-hán khi mà cái tâm trong sạch, nghĩa là không tham, không sân, không si, thì là đạt được cái cảnh giới niết bàn khi còn sống. Mà các vị vẫn đi khất thực, vẫn tiếp xúc với người dân, người ta hỏi pháp vẫn trả lời, vẫn sống cái đời sống bình thường, vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn thực hành thiền, vẫn đi thiền hành, tất cả như người bình thường. Nhưng cái tâm người ta là tâm niết bàn, tức là cái tâm có ba cái đặc điểm này, và có thêm một cái nữa là có trí tuệ. Thành ra cái việc quan trọng của mình, bước thứ nhất phải nhờ một chủ đề để mà thực hành thiền. Phải có chủ đề để gom cái tâm mình lại vô chủ đề, để không có phóng đi chỗ khác, không có phóng vô những cái chuyện thị phi, những cái chuyện vui buồn ở trong đời. Rồi từ từ mình mới thư giãn cái tâm, và mình cũng nhận biết cái tâm của chính mình như thế nào, thì nó vô khớp tứ niệm xứ. Khi mình nhận ra được chừng một giây, vài giây, một phút cái trạng thái tâm tĩnh lặng này, thì từ đó mình cứ mình thực hành hoài thì nó kéo dài, nó vững chắc, nó thuần thục, thì nó hoàn toàn, nó trong sạch. Thì bây giờ mình soi lại, mình sẽ thấy đầy đủ giới định tuệ. Tâm trong sạch là giới, không khởi ý gì ác, hại ai, không tham, không sân là tâm trong sạch, là giới. Tâm tĩnh lặng là định, và cái tâm khách quan là tuệ, tức là cái pháp như thật nè. Nhìn bên ngoài thấy cái đang là, nó đang như thế nào, nhận biết đúng y như vậy, đó là cái tâm khách quan. Khách quan có nghĩa là không có chủ quan, không có cái ý riêng của mình để vô. Ví dụ mình nhìn một người, cái mình nói người này xấu, đó là chủ quan rồi. Mình nhìn một người, cái mình nói người này lương thiện, đó là chủ quan. Mình nhìn cái bình bông, mình nói bình bông này đẹp quá đi, đó là chủ quan. Còn bây giờ khách quan là mình nhìn nó như thế nào, biết y vậy thôi, không thêm, không thêm cái ý riêng của mình, thì đó là cái tâm khách quan. Tĩnh lặng là định, có nghĩa là cái tâm mình không có phóng dính mắc vô. Ví dụ khi mình nhìn cái bình bông, cái mình nói sao mà bình bông này có bông vàng, có bông tím, có bông đỏ, rồi lá xanh, sao đủ thứ vậy, đó là chủ quan rồi. Đó là mình, cái thấy của mình nó dính mắc vô cái này, rồi từ đó mình suy diễn, mình xét đoán, thì cái đó là chủ quan, là mình đã bẻ quẹo cái sự thật của nó. Nó như vậy là như vậy thôi, nó không có đẹp, không xấu, thì mình đừng có khởi tâm thích hay không thích. Khi mình nhìn mình khởi tâm riêng mình là chủ quan. Thành ra ba cái đặc điểm này nó nói lên cái chân tâm của mình. Tức là khi mình đầy đủ ba cái đặc điểm này thì cái tâm của mình nó đầy đủ giới định tuệ. Đồng thời đó, chứ không có cần phải đi cái con đường của giới, đi con đường của định hay đi con đường của tuệ. Nếu ba cái này mà mình chỉ có một thì nó chưa đúng. Nó phải vừa giới, vừa định, vừa tuệ cùng có một lúc thì mới đúng là chánh pháp của Đức Phật. Như khi quý vị đang ngồi nghe nè, trong tâm mình nhìn lại đi, có khởi ý gì tham gì đâu, phải không? Đâu có khởi ý sân. Mà mình đang học Phật Pháp, mình không có si mê. Mê mờ, mê muội là không đúng. Mình đang tỉnh thức, mình đang nghe pháp, mình nghe, mình có hiểu và mình có biết đúng biết sai, nhưng cái tâm mình nó vẫn trong sạch. Thành ra tu theo con đường này, giới định tuệ, thì không bắt buộc quý vị phải hoàn toàn không lời. Khi mình không lời thì định, đúng. Nhưng mà rồi khi mình tiếp xúc ở trong đời, làm sao mình không lời hoài được đâu. Cho nên mình phải hiểu cái định đó, nó thoáng ra một chút. Có nghĩa là định là không dính mắc với cuộc đời, không dính mắc với tất cả cái gì hết, thì gọi là định. Cho nên các vị tổ bên Trung Hoa mới nói định là tám gió thổi không động á. Mình giàu mình cũng không có đổi tâm, mình nghèo cũng không có lung lay cái tâm. Người ta khen cái tâm mình cũng không có lung lay, mà người ta sỉ nhục cái tâm cũng không có lung lay. Như vậy đó là cơn tám gió thổi không động, là định trong cuộc đời. Chứ đừng có hiểu định là ngồi xếp bằng rồi tắt hết niệm. Cái điều đó cũng đúng, nhưng mà nó có giới hạn, nó tương đối, nó không phải là cái định đúng nghĩa ở trong Phật giáo. Cho nên khi mình nhìn mà mình không có khởi khen hay chê, nó ra sao mình thấy vậy thì nó là tuệ, tuệ trí như thật. Nhìn biết là tuệ tri hay là như thật. Mà trong khi mình tuệ tri như thật, nó vừa là định luôn. Tại vì mình không có khởi niệm thích hay là ghét, không khởi niệm khen chê, không khởi niệm diễn nói ra màu vàng, màu xanh, màu đỏ gì hết, thì đó là vừa định vừa tuệ. Mà làm sao là có giới? Tâm mình trong sạch, nhìn mình thấy biết rõ ràng, mình đâu có khởi ý tham, ái hay là sân hận gì đâu, thì đó là vừa giới, vừa định, vừa tuệ có cùng một lúc, thì cái định đó mới là đúng. Cái tuệ đó cũng đúng, mà cái giới nó cũng đúng nữa. Tức là ba cái trụ giới định tuệ chỉ là ba cái cách diễn tả cái chân tâm mà thôi. Cái chân tâm của mình là phải đầy đủ giới định tuệ. Giới hoàn toàn, định hoàn toàn, tuệ hoàn toàn. Nó là ba cái sắc thái hay là ba cái nhìn để mình diễn nói về cái chân tâm. Đó, bây giờ cô cô giảng, cô gồm chung lại hết vậy đó. Chứ nếu định mà không có giới đức thì đâu phải định, đề bà đặt đa đó. Mà định mà không có cái tuệ khách quan thấy như thật thì cái định đó kêu là si định, phải không? Thành thử ra phải đầy đủ hết giới định tuệ, ba cái đó gồm chung vô trong một cái nhìn. Một cái nhìn thôi mình có đầy đủ giới định tuệ. Mà quý vị tu là làm sao để sắc bén, để nhận ra lúc nào cái tâm mình nó đầy đủ giới định tuệ. Ví dụ bây giờ nè, quý vị đừng chăm chú nghe cô đó, chỉ nghe thôi đó, đó là lúc đó đó giới định tuệ đầy đủ đó. Mình đâu có khởi ý tham ái gì đâu, hại ai là giới. Cái tâm mình đâu có phóng cái gì bên ngoài đời, mình đâu có dính mắc gì đâu, là định. Và tuệ là gì? Nghe một cách khách quan, nghe và mình nhận ra cái tai mình đó đang nghe, đó là giới định tuệ đồng thời đó. Đó là con đường đi của thiền tông đó. Bất lập văn tự. Giáo ngoại biệt trường. Nhưng mà nếu mình đi theo kinh điển thì quý vị sẽ thấy Đức Phật phải bày ra rất nhiều con đường đi, là tại vì thiên hạ thiếu gì căn tánh nhiều lắm, nhưng mà gom chung lại á thì là giới định tuệ thôi. Bát chánh đạo cũng trong đó có giới, có định, có tuệ. Mà khi làm tứ niệm xứ, cái ban đầu tuệ tri là như thật, rồi cái kế đó là quán tánh sanh diệt trên thân thọ tâm pháp, nó cũng là tuệ, tuệ bát nhã sâu sắc hơn. Và cuối cùng an trú chánh niệm như vậy thì nó vô đó vừa định vừa tuệ, mà cũng là giới luôn. Nó cũng bao gồm ba cái mặt giới định tuệ. Mà bây giờ thì cô nhận ra giới định tuệ cũng là một. Thành ra tất cả pháp của Phật bây giờ gom lại hết cái chỗ nào, cái chỗ cái vòng tròn trống không đó, là niết bàn. Niết bàn không có phải cái gì xa xôi, không có phải cái gì huyền bí mơ hồ, trạng thái tâm hoàn toàn trong sạch. Mà khi nó trong sạch thì nó phải tĩnh lặng, và cái thấy nó phải khách quan. Cái chỗ này là không có cái ngã, cái chỗ này là không có lậu hoặc, và cái chỗ này là không dính mắc, không có phóng ra, không phóng vật, không dính mắc với cái gì trong đời. Nó phải ba cái đặc điểm này thì là mình đi đúng con đường thôi. Giờ giàu cho quý vị theo pháp môn nào cũng vậy á, theo vị thầy nào cũng vậy, mà phải vô cái khuôn này thì mới là đúng. Tại vì đây là cái đặc điểm của cái chân tâm của mình, mà cũng có thể diễn tả cách khác, những cái từ ngữ khác. Cô thì cô thích ba cái đặc điểm này nè. Khi còn sống thì tạm gọi là hữu dư niết bàn. Hữu dư là còn cái thân á, còn cái thân người dư thừa, người ta nói vậy đó. Tại vì cái đó là trạng thái tâm, cho nên cái thân gọi là thừa dư. Mà khi mình còn thân có nghĩa là khi mình còn sống ở trên đời. Thành ra cái từ ngữ nó gọi là hữu dư y niết bàn, hay là hữu dư niết bàn. Khi còn sống, cái tâm nó nương tựa nơi cái thân, mà cái việc có cái thân là nó dư thừa, nó ở bên ngoài. Cái này là tâm thôi, không có thân. Nhưng mà mình còn sống cho nên mình còn thân, cho nên cái thân đó là dư thừa. Nên hữu dư niết bàn hay hữu dư y niết bàn. Còn khi mình bỏ cái thân thì bây giờ mình mới hoàn toàn ở trong niết bàn, gọi là vô dư niết bàn hay là vô dư y niết bàn. Nghĩa là không còn thân mà chỉ có tâm thôi. Đó, cô muốn khai triển thêm một chút cái chỗ là phải biết cảnh mà phải biết tâm nữa. Chứ mình mà biết cảnh thôi thì nó không đầy đủ, mà mình biết tâm thôi thì mình khó mà sống ở trong đời. Cho nên phải biết cảnh. Cảnh là thế gian, phải biết thế gian nó như thế nào đó. Cho nên mới nói là tâm bất biến là ở đây, mà giữa dòng đời vạn biến là ở đây. Ở đây là tâm từ nè, cái này là cái gì nè, tâm gì mà thương mà lòng chẳng vấn vương, đó là vậy đó. Có tâm mà cũng có cảnh thì sống làm sao hài hòa với cảnh mới được. Chứ không phải là mình chỉ biết sống riêng mình thì không đúng. Cái đó là trung đạo á. Thì cảnh này là cảnh đời nè, biến hóa thay đổi vô thường đủ hết. Người thiện, người ác, người trí, người không trí gì đủ hết. Đây là cái chỗ của nghiệp báo nè. Tương quan nhân quả nghiệp báo, muôn đời nó vẫn như vậy. Nhưng cái tâm mình phải là cái tâm này nè. Tức là không dính mắc với cuộc đời thì cái tâm mình mới bình an. Mình phải trong sạch thì cái giới mình nó mới tròn đủ. Cái tâm là không có lung lay, không dao động, không dính mắc với đời, gọi là tâm định. Mà định này là định suốt, suốt thời gian đó, chứ không phải là định trong khi ngồi thiền. Đó, lúc nào mình cũng cái tâm vững chắc bằng trí tuệ để hiểu cuộc đời nó như vậy, không dính mắc vào. Thì từ đó mới phát sinh ra tâm từ, tâm bi, mới là hành Bồ Tát Đạo. Còn tuệ là mình phải nhìn cuộc đời như thế nào, nhìn đúng như vậy thôi. Đừng có dán nhãn, đừng có phê phán, xét đoán. Thì cuộc đời cái này nè, nó biến đổi, nó xoay vần đủ hết. Nhưng cái tâm mình bất biến là chỗ đó đó. tâm bất biến à, giữa dòng đời vạn biến. Thiền chỉ là vậy thôi. Chớ hỏi thiền nghĩa là cái mục tiêu của con đường thiền chỉ là vậy thôi. Vẫn sống trong đời, nhưng cái tâm của mình nó vững chắc, nó bất động, mà trong đó nó đầy đủ giới định tuệ. Nói bất động nhưng mà ở trong cái tâm này nè mới là hành Bồ Tát Đạo. Tức là đi vào đời để mà giáo hóa, để mà giúp chúng sinh. Chứ không phải bất động là đứng yên. Đứng yên là không có bị cuộc đời lôi cuốn, kêu là bất động. Chớ không phải nó bất động. Nó không có bất động. Tại vì tại vì ở đây cái trí tuệ nó bật ra mà làm sao không bất động. Nó còn sắc bén, nó còn có sáng tạo, nó cái tâm từ tâm bi nó chan hòa khắp nơi. Cuộc đời như thế nào nó ứng xử gọi là trực giác, chứ không phải nó bất động. Tới đây là cái trí tuệ nó mới bật ra, mà trí tuệ này nó bật ra hoài vô lượng vô biên, cho nên nó hoạt động, nó sống động, nhưng nó không có bị cuộc đời lôi cuốn thì tạm gọi là bất động, chứ không phải bất động. Nếu mình tu tập mà mình ngồi xếp bằng ngồi hoài đó, nhắm mắt ngồi hoài đó, thì kêu là si định. Hay là trầm không, thì trong thiền gọi đó là chìm trong nước chết. Nó có những cái từ vậy á. Thành ra mình phải hiểu cái nghĩa chữ bất động là không dính mắc, không chạy theo cuộc đời. Nếu mà mình dính mắc, mình chạy theo thì mình là lăng xăng dao động, khi vui khi buồn. Đó là cái tâm đời. Còn bây giờ cái tâm của mình giống như mình tách ra, mình tách ra, mình không bị nó cuốn hút, thì kêu là định bất động. Tại cô chưa có muốn nói tới những cái bản thể cao đó, cô chỉ muốn nói khái quát vậy thôi. Vô cảm nghĩa là quay lưng với cuộc đời, mặc kệ cuộc đời, thì cái đó nó không phải. Cái đó là người không có cái tâm từ bi, không có tâm hỷ, không có tâm xả, nó khác. Cái đó là cái tâm đời nó sẽ đối xử cách đó đó. Ở đây nè, nó bị stress quá, cái bây giờ nó mặc kệ chuyện gì nó không giải quyết. Nhưng mà cái tâm này nó không phải vậy. Nó biết rất là rõ, nhưng tâm không thay đổi, không lay chuyển. Chứ không phải quay lưng. Nhìn biết người này khổ như thế nào, người kia khổ như thế nào, hiểu hết. Mà cũng hiểu nguyên nhân của nỗi khổ đó là cái gì nữa. Như là trong tứ diệu đế, biết tất cả mọi người đều có cái nỗi khổ riêng, và biết cái nguyên nhân đó là tham, ái hay là dính mắc. Rồi mình biết cách để tháo gỡ, làm sao không tham, không ái, không dính mắc. Thì tu đó, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, thì đó là người có trí tuệ. Mình biết rõ nhưng mình không có lay động cái tâm. Còn cái người vô cảm là không cần biết, không cần biết, cái người vô cảm lạnh lùng, lạnh nhạt. Còn cái tâm này thì có cái tâm từ. Tâm từ là thương, thương mến quý trọng tất cả mọi người, thì làm sao mà vô cảm được. Thí dụ mình thấy người ta khổ, mình giúp trong cái khả năng của mình, nhưng tâm mình không có buồn khổ theo. Vậy đó. Thành ra nó khác rất nhiều với người vô cảm. Người vô cảm có khi làm bậy, có khi làm những cái hành động còn sai trái nữa. Thí dụ giờ nó cầm súng nó ria đó, thì cái đó là vô cảm á.
Hôm nay cô giảng là ít gây nói kinh điển, cô giảng bình dân. Tại vì cô biết cũng có nhiều vị mới tới đó, thành ra cô giảng dễ hiểu thôi. Thực sự là cái con đường tu nó đơn giản lắm. Quý vị chỉ nắm hai cái chữ bẩm sinh đó, là quý vị cũng thấy tự tin rồi. Cái tâm đó là cái tâm mình có sẵn mà. Còn cái con đường đi này là cô lập ra, cô vẽ ra thêm, chứ mình có sẵn rồi, mình nhận ra thôi. Rồi mình sống ở trong cái chân tâm của mình. Đức Phật và Tổ từ bi, cho nên chỉ thẳng là cái bản tâm của mình nó trong sạch rồi, nó tự nó trong sạch, nó đầy đủ hết giới định tuệ thôi. Mà tại mình gọi là vô minh, mình sống ở trong đời cái mình bị cảnh đời lôi cuốn. Khi mà mình xuất hiện trong đời á, dĩ nhiên là cũng do nhân do duyên từ các đời trước, bao nhiêu vô số kiếp rồi, mình cứ đi rong chơi. Thì đời này mình cũng rong chơi đó, mình rong chơi trong cái chỗ này nè. Giống như quý vị mà đi mấy cái chỗ ca nhạc mà nó chớp đèn xanh đèn đỏ rồi nó quay. Có một lần biết, có một lần cô đi mấy cái buổi cũng như là dạ hội trong trường đại học đó, nó xanh xanh đỏ đỏ rồi nó quay cuồng, mình nhìn thấy người ta quay rồi người khi hiện mặt xanh khi mặt đỏ, rồi cái ta hội cái bản nhạc chấm dứt, cái nó bật đèn sáng trưng lên, cái mình thấy được rõ sự thật đó. Cô nhớ là cái cảnh tượng đó, thì cuộc đời này nó cũng như vậy thôi nè, nó xanh xanh đỏ đỏ nó quay cuồng, mình nhìn theo nó mình chống mặt thôi à. Mà khi mình nhận ra được cái tâm này á, thì giống như lúc đó cái đèn trắng nó bật sáng lên, mọi người đứng yên hết. Khi quý vị kinh nghiệm được cái tâm đó thì quý vị nhìn ra thế gian nó lặng yên hết. Khi cái tâm mình như vậy thì mình nhìn ra thế gian nó như vậy nè, cái gì nó cũng yên lặng, cái gì nó cũng trong sạch hết. Thì cái này là gì? Cái nhìn của bậc thánh. Cái tâm này là tâm bậc thánh rồi. Mà khi cái tâm mình là tâm bậc thánh thì mình nhìn người khác cũng là bậc thánh. Mình nhìn cảnh đời nó cũng như thế này thôi. Cho nên cuộc đời, muôn đời nó là vậy. Mà cái người, cái tâm đời thì sẽ thấy đây là địa ngục trần gian. Mà bậc thánh, tạm gọi là bậc thánh đi, bậc A-la-hán thì nhân cuộc đời là niết bàn. Cái tâm mình là tâm niết bàn, cho nên nhìn tất cả thế gian là niết bàn. Cái chân lý là vậy thôi. Thành ra khi mình nhìn một người mà mình thấy người đó xấu là vì cái tâm của mình còn cái tâm kỳ thị phân biệt. Mình nhìn một người khác là mình nhìn người đó trong cái chỗ là mình thấy người đó có khả năng tu thành Phật, thì quý vị sẽ biết mình đối với cái tâm Phật tương lai nó như thế nào. Cho nên có vô số pháp tu. Ví dụ như quý vị chỉ tu theo cái hạnh ngày thường bất khinh Bồ Tát ở trong kinh Pháp Hoa, quý vị cũng tới nơi nữa. Ông thường bất khinh Bồ Tát cũng làm cái gì? Ông thấy ai ông cũng lại để lại, và trong đầu ông nghĩ là quý vị đó sẽ thành Phật. Ông lễ lại tất cả mọi người. Mình bây giờ mình không có lễ lại, người ta nói mình điên. Nhưng trong tâm mình á, trong tâm mình á, mình nhận biết cái người đó sẽ thành Phật. Tại vì người đó là có Phật tánh mà. Cái này nè, quý vị mà biết cái chữ bẩm sinh nè, một đứa bé cũng bẩm sinh nó khả năng tu tập để giác ngộ mà. Người nghèo cũng có khả năng này, người giàu cũng khả năng này, cái người tội lỗi cũng có khả năng này nữa. Thì khi quý vị chỉ tu tập mà hiểu rõ ràng, cái người nào cũng có Phật tánh hết. thì quý vị chỉ tu cái đó thôi là quý vị cũng thành Phật, ai mình cũng kính trọng, chứ đâu phải mình đi lễ lại cái tượng bằng đá đâu. Cái tượng bằng đá đâu có thành Phật. Con người này mới có Phật tánh. Cái tượng bằng đá bằng đồng chỉ là cái biểu hiện cho mình nhớ mỗi người đều có Phật tánh. Đó, quý vị chỉ tu cái con đường đó thôi à, dễ lắm. Thì ai mình cũng kính trọng à, mình đâu có dám mỉa mai, châm biếm ai. Về mình không có dám trợn mắt với con mình nữa. Thì sao? Là mình tốt liền à. Mình thấy ai cũng là Phật hết thì mình đối xử từ bi, hỷ, xả đầy đủ hết. Đó, con đừng tu vậy. Đâu có cần gì mà phải ngồi bó gối một tiếng mà nói tu ngồi thiền đâu. Đó, tu bằng con đường nó quán chiếu bất nhị, nghĩa là không có nhị nguyên, không có nói về hát về đề thiện, nhưng mà cái đó là nói theo chữ nghĩa. Còn con nói theo bình dân. Quý vị cứ tu một cái hạnh là phải nhận biết tất cả mọi người đều có Phật tánh giống nhau hết. Có tu cái đó không á là giới của mình tròn đầy, mình không có dám nói xấu ai. Quý vị có dám nói xấu ông Phật không? Bây giờ dầu cho người ta làm lỗi, làm tội, nhưng mà mình biết là có một lúc người ta sẽ giác ngộ, mà có khi người ta giác ngộ trước mình nữa đó, ta thành Phật trước mình nữa đó. Thì quý vị biết là quý vị phải sống như thế nào. Cái giới đức của mình phải đàng hoàng đầy đủ tất cả mọi người, mình xem bình đẳng liền tức khắc, thì cái đó là cái gì? Cái tâm từ bình đẳng, tâm bi bình đẳng. Mình thấy bây giờ người ta còn lỗi lầm, nhưng mà mình biết người ta một khi giác ngộ là cũng là thật, thì mình biết cách đối xử rồi, mình giúp đỡ một người, thì cái đó là cái gì? Trong kinh nói đó, thân cận cúng dường vô số đức Phật. Khi mà Đức Phật thọ ký, ví dụ ngày Xá Lợi Phất đi, vô số kiếp về sau ông sẽ thành Phật, danh hiệu gì gì đó, sau khi ông thân cận cung kính cúng dường vô số Đức Phật thì ông sẽ thành Phật. Cõi nước ông sao sao đó, Phật ở đâu mà nhiều như vậy? Là chúng sinh thôi, thân cận cung kính cúng dường tất cả chúng sinh, tức là thân cận cúng dường tất cả vô số chư Phật. Mình tu cái hạnh đi thì là mình tròn đầy giới định tuệ rồi, dễ không? Không cần ngồi thiền. Đâu có bắt buộc mình phải không lời đâu, nhưng mà cái tâm của mình nó chuyển hóa, nó trong sạch liền tức khắc. Mình đâu có dám nói nặng lời với ai, mình đâu có dám giật tiền của người ta. Sao mình dám giật tiền của ông Hoàng? Mình thấy ai mà đương khổ thì mình phát khởi tâm bi liền, mình giúp người ta mau thành Phật, công đức vô lượng chứ đâu phải, đâu phải ít quý vị. Thành ra khi mình nhìn thấy ai cũng sẽ thành Phật, có nghĩa là mình nhận ra chính mình cũng có Phật tánh. Còn người nào chưa nhận ra chính mình có Phật tánh thì chưa có nhìn thấy người khác cũng có Phật tánh. Đó, bây giờ tôi thấy con đường tu dễ lắm. Tròn đầy liền giới định tuệ cái gì mà không cần ngồi thiền. Cái đó là tu bằng trí tuệ. Trí tuệ. Bây giờ mình về nhà ông xã mình nó cằn nhằn gì mình biết liền ổng là ít nhất ổng cũng là Bồ Tát đó. Bồ Tát nghịch hạnh thử thách mình đó. Đó, nhận ra vậy rồi thì mình tự nhiên cái nhân cách đạo đức của mình nó chuyển đổi liền.
Theo cô thì Đức Phật dạy nè, mình mới tu á, mình nên gần thiện tri thức, tránh xa ác tri thức. Đó, vậy đó. Cái người nào mà mình không có thấy thông cảm, không có hiểu biết thì mình nên tránh xa, để đừng có rắc rối, đừng có gây rắc rối. Người ta nổi sân với mình thì thôi mình tránh mặt đi. Nhiều khi người ta thấy mặt mình ta thấy ghét đó. Thôi mình tránh xa cho tốt. Vậy đó. Cô nghĩ là chắc hết giờ rồi, thôi mình nghỉ nha. Chiều 2 giờ mình trở lại nha. Bây giờ chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Thôi chúng ta nghỉ.